Quán Giang Đường. Mời quý thính giả thưởng thức tiếp tác phẩm Chùm Nho Phẫn Nộ của nhà văn John Steinbeck. Chương 6. Mục sư Cassie và Tom đứng trên đồi nhìn trại của gia đình Jordan. Căn nhà bé nhỏ bằng gỗ thôi, bị đè bẹp một phía, bị giật rời khỏi móng đến nỗi một góc nhà bị sập và qua các lỗ ở cửa sổ phía trước. Hiện rõ những mảnh trời xanh nằm rất cao phía trên chân trời. Các bờ rào đã biến đi, bông mọc trong sân tận sát nhà, bông bao quanh chuồng ngựa, bông xâm lấn tận các nhà phụ nhỏ nằm lật nghiêng sóng soi. Cái sân đã từng bị dẫm dẻ bởi những bàn chân trần trụi của trẻ con, bị nện chặt bởi móng ngựa và những bánh xe rộng. Giờ đây đã biến thành ruộng đồng và ở đấy chỉ có bông mọc, bông lá xanh thẳm và đầy bụi. Thơm mãi miết nhìn cây liễu lá bù xù ở gần máng nước khô cạn, nhìn cái nền xi măng mà trước đây đặt cái dòi bơm. Mãi sau anh thốt ra: Lạy Chúa, ma quỷ chắc đã đi qua đây, chẳng có lấy một bóng người. Rồi anh nhanh chân bước xuống đồi, còn Cassie đi theo anh. Anh nhìn vào chuồng ngựa bỏ hoang, nhìn cái căn buồng la ở trong góc và chỉ thấy có một ít rơm rác độn chuồng dương dãi dưới đất. Anh đang nhìn thì nghe một tiếng sột soạt vội vã và cả một nhà họ chuột nhắt chạy biến vào dưới rơm rạ. Thơm dừng lại ở nhà kho chứa đựng dụng cụ. Dụng cụ biến sạch, chỉ còn trơ trọi lại một lưỡi cài bị gãy, một mớ lùng nhùng những dây thép ở trong góc, bánh xe bằng sắt của một chiếc cào cỏ, một dòng cổ của la bị chuột gặm nhấm, một bi đông dầu mà cáo ghét và dầu bám nham nhở, một cặp quần áo xanh rách móc ở một chiếc đinh. Chẳng còn gì ráo, Jordan nói. Trước đây bao nhiêu đồ nghề tốt, nay chả còn quái gì nữa. Cassie nói, nếu tao còn giảng đạo thì tao sẽ nói là cánh tay của Chúa đã giáng xuống. Nhưng này, có chuyện gì xảy ra tao cũng chẳng biết. Tao đã bỏ đi từ lâu nên không nghe nói gì hết. Họ rẽ về phía nền xi măng của giếng và để tới đó. Họ phải đi ngang qua các đám đông. Đầu đầu bông cũng đã kết nang, đầu đầu đất cũng bị đông phủ kín. Chưa bao giờ có trồng trọt gì ở đây, Jordan nói. Bao giờ người ta cũng chừa cái gốc đó không động đến. Nhưng ông xem, giờ đây ta không thể dắt ngựa đi qua mà không giẫm hỏng bông. Họ dừng lại gần máng nước súc vật. Máng đã khô cạn, thường khi cỏ mọc dưới đó, nhưng nay đã biến mất. Những tấm gỗ cũ và dày của máng nước đã khô cong và rạn nứt. Trên giếng, những chiếc đinh bu lông ngày xưa đã từng dích chặt mái bông, nay đã trồi ra khỏi khe lỗ. Đầu đinh dít đã hang gỉ, đai ốc đã mất. Jordan nhìn rồi khạc nhổ và lắng nghe. Anh thả một cục đất xuống giếng và giãn tay nghe ngóng. Trước kia giếng này tốt lắm, giờ không nghe có nước. Có thể nói anh sợ, tránh không lại gần nhà. Anh ném hết cục đất này đến cục đất khác xuống giếng. Có lẽ họ đã chết hết, anh nói. Nhưng nếu thế thì người ta đã báo cho tôi hay. Ai đó phải nhắn với tôi một lời chứ. Chắc họ có để lại một lá thư hay một cái gì đó trong nhà để báo cho mày biết. Họ có biết mày về không?
Tôi đâu biết, Joe nói.
Có lẽ không. Cách đây 8 ngày, tôi cũng không biết nữa là. Chúng ta vào nhà xem. Nó siêu dẹo, lộn tùng phèo. Chắc phải có cái gì đó đã giáng cho nó một cú nên thân, nên mới đến cớ sự này.
Họ chậm rãi bước về phía ngôi nhà đổ. Hai trong số các cột chống đỡ mái hiên đã bị trật đòn kê và mái đã sập xuống ở một đầu. Góc nhà bị lún xuống qua một đống các tấm dán chồng chất lộn xộn. Người ta có thể thấy căn buồng ở góc. Cửa ra vào sệ xuống ở phía bên trong, còn tấm cửa nhỏ vững chắc nằm dưới thì sệ xuống ở bên ngoài và được níu giữ bởi những bản lề bằng da. Thơm dừng lại ở bậc lên. Đây là ngưỡng cửa, anh nói. Họ đã ra đi, hoặc giả mẹ tôi đã chết. Anh chỉ tấm cửa nhỏ. Nếu bà ở quanh quẩn gần đây, bà đã đóng cửa nhỏ, cài móc. Không bao giờ bà quên cái đó, đóng tấm cửa nhỏ. Mắt anh chan chứa niềm xúc động. Kể từ ngày có con lợn vào nhà Jacobs, ăn mất đứa bé mới đẻ. Đúng lúc Millie Jacobs vừa mới đi ra kho thóc. Lúc ấy bà trở vào thì con lợn đang ăn đứa bé. Bà ta phát điên lên, không bao giờ hồi phục được. Từ đó đầu óc quá loạn. Mẹ tôi lấy chuyện đó làm bài học. Không bao giờ bà để cánh cửa nhỏ bỏ ngỏ, trừ phi bà có ở trong nhà. Không bao giờ quên. Đúng, họ đã ra đi hoặc chết đói. Anh leo lên hàng hiên nứt nẻ và nhìn vào trong bếp. Các cửa sổ bị gãy, sỏi đá lăn lóc trên nền nhà. Nền nhà và tường lún sâu quá mức cánh cửa và bụi bặm tới mịn phủ lên tất cả các tấm dán. Jordan đưa tay chỉ các mảnh kính vỡ và các hòn đá. Anh nói, cái bọn trẻ con, chúng có thể đi vài chục dặm để được đập vỡ một tấm kính. Tôi biết, hồi nhỏ tôi cũng như chúng thôi. Hễ có một căn nhà bỏ trống là chúng biết. Chúng đánh hơi thấy liền. Điều đầu tiên bọn nhóc ấy làm là thế. Khi người nhà đã ra đi, trong nhà bếp không còn đồ đạc nữa. Lò bếp đã biến mất, và nay thì ánh sáng lọt qua chiếc lỗ của ống khói khoét trong tường. Trên tấm dán của bồn rửa bát có một chiếc chìa khóa cũ để mở chai bia và một chiếc nĩa gãy mất cán gỗ. George thận trọng luồn lách trong căn buồng. Sàn nhà rên rỉ dưới chân anh. Một tờ báo Philadelphia Ledger dấn sát chân tường. Các trang báo đã ố vàng và nhầu nát. George nhìn vào buồng ngủ. Không còn giường ghế, không còn gì hết. Trên tường một tấm ảnh tô màu, một cô gái da đen, biệt danh cánh đỏ. Một cái thang giường tựa vào tường, và trong một góc thấy dứt một cái giày cao cổ có khuy cài, da dày nứt nẻ, mũi dài quắt lại. Jordan lượm nó lên ngắm nghía. Tôi nhớ ra nó, anh nói. Của mẹ tôi. Giờ dọn hết rồi. Bà rất thích giày cao cổ, đã mang nó bao nhiêu năm trời. Thôi rồi, họ đã đi rồi, và đã mang tất tật. Mặt trời đã xuống thấp, ánh nắng xuyên qua các cửa sổ dẹo sọ và lấp lánh trên những mảnh thủy tinh. Cuối cùng, Joder quay lại, bước ra qua ngưỡng cửa. Anh ngồi trên mép hàng hiên, đặt chân trên bậc lên bằng gỗ. Ánh nắng buổi chiều tắm khắp cánh đồng. Các cây bông in những vệt bóng dài trên mặt đất, và cây liễu đang mùa thay lá chiếu ra phía xa một bóng râm chênh vênh. Cassie ngồi cạnh Joel. Họ chưa bao giờ giết cho mày sao? Ông hỏi. Chưa. Như tôi đã nói, họ đâu có giết lách gì. Bố tôi biết giết nhưng không giết. Ông không thích. Cứ giết là cống tài. Ông cũng như ai có thể đặt mua theo cuốn mẫu hàng thì được. Nhưng cái chuyện viết thư, có cho gì ông cũng không làm. Họ ngồi sát cạnh nhau, mắt nhìn về phía xa xa. Jordan đặt chiếc áo vest cuộn tròn bên cạnh mình. Dưới mái hiên, đôi bàn tay rảnh rang cuộn một điếu thuốc. Anh thấm nước bọt, miết nhẵn mép rồi châm lửa hút. Rít một hơi thật lâu và thở khói ra đằng mũi. Chắc chắn có chuyện gì trục trặc, anh nói. Tôi không hình dung được là cái gì, nhưng tôi độ chừng có chuyện gì tai hại đấy. Nhà thì lộn tùng phèo, người thân thì đã ra đi. Cassie nói, đúng, đằng kia là con kênh mà xưa tao đã làm lễ rửa tội. Kể ra hồi đó mày không phải là đứa ngỗ nghịch, nhưng mày rắn đầu. Chà, mày cứ túm chặt lấy tóc cái con bé con, chả khác con chó bên đất. Nhân danh Đức Thánh Thần, người ta rửa tội cho cả hai đứa xong đâu đấy, rồi mà mày vẫn còn kéo tóc nó. Và Thơm hét, quẳng nó xuống nước. Thế rồi tao túm lấy đầu mày, dìm xuống nước cho tới khi mày bắt đầu phì bong bóng. Chỉ đến lúc đó mày mới chịu buông cái bím tóc kia. Không phải mày ngỗ nghịch gì đâu, chỉ tại mày ương bướng. Bọn nhóc khó bảo ấy mà. Khi lớn lên, nhiều lúc chúng lại mang chất thánh thiện trong người. Từ trong chuồng ngựa, một con mèo xám gầy dơ xương lách ra, đi qua các gốc cây bông tới tận đầu hiên. Lặng lẽ và nhảy giọt một cái, nó đã ở dưới cửa nhỏ, rồi bụng áp sát đất. Nó trườn về phía có người. Lúc đến phía sau họ, nó ngồi xuống ở giữa, duỗi cái đuôi dài thượt trên nền nhà. Chỉ có múc đuôi thon là cửa quậy. Con mèo cũng bắt đầu nhìn ra xa, về phía hai con người đang nhìn. Joel quay lại và nom thấy nó. Lại thế này nữa, anh nói. Ông hãy nhìn xem ai này. Vẫn còn lại một ai đây. Anh dừng tay, nhưng con mèo nhảy dục ra xa. Nó lại ngồi xuống, giơ cẳng liếm gan bằng chân. Jared nhìn nó với vẻ thắc mắc. Bây giờ thì tôi hiểu, anh kêu lên. Con mèo khiến tôi hiểu. Chuyện xảy ra không lành đâu. Tao thấy hình như có hàng đống chuyện không lành. Đúng, không phải chỉ có nhà này. Tại sao con mèo lại không đi tới các nhà láng giềng, nhà Rance chẳng hạn? Thế nào mà lại chẳng có người tới giật lấy các tấm dán trong nhà này? Đã 3-4 tháng nay chẳng còn ai, chẳng ai tới đánh cắp gỗ. Những tấm dán tốt trong nhà, khung cửa sổ, nhưng chả có ai buồn lấy. Chuyện đó mới là lạ. Tôi thắc mắc bởi là thế, không thể đoán ra thế nào cả. Thế theo mày hiểu thì có chuyện gì nào? Cassie cúi xuống, tháo đôi giày rơm rồi ngoe ngoẩy ngón chân trên bậc thềm. tôi chẳng biết, tựa hồ như chẳng có láng giềng nữa. Nếu có, thì tại sao các tấm dáng tốt này lại còn nằm ì ở đây? Tôi nhớ có một lần, vào dịp Noel, Aberrans đã dẫn cả nhà tới thành phố Oklahoma, cả trẻ con, cả chó, đi thăm người bà con của Aber. Thế là dân ở đây nghĩ rằng Aber đã linh lĩnh ra đi. Họ cho rằng dễ chừng y mang công mắc nợ hoặc có chuyện lôi thôi với một mụ đàn bà nào đó. 8 ngày sau, Robert trở về. Nhà chả còn gì, sạch ngoét. Lò bếp đã cuốn xéo, giường đã cuốn xéo, khung cửa sổ cuốn xéo, thêm 8 tấm dáng phía nam ngôi nhà, đến nỗi có thể nhìn thấy trời lồ lộ. Y về đến nơi đúng lúc Merley Gaff đi ra, mang theo các cánh cửa và dòi bơm giếng. Aber khốn khổ phải mất 15 ngày đi khắp lượt các nhà láng giềng để đòi trả đồ đạc cho mình. Cassie gãi gãi bàn chân một cách khoái trá. Mà không ai phản đối gì sao? Cứ thế là người ta trả lại đồ đạc cho y sao? Cố nhiên, không ai muốn ăn trộm của y. Người ta tưởng y bỏ lại tất bật nên dạy gì mà không lấy, thế thôi. Người ta trả lại hết, trừ một cái đệm tràn kỹ bọc nhung, trên mặt vẽ hình một gã da đen. Aber cho rằng chính ông nội đã lấy, rằng cụ có máu da đen nên cụ muốn cái chân dung kia. Thật tình, chính cụ lấy. Nhưng cái gã da đen thì cụ đất cần. Cụ thích chiếc đệm, thế thôi, đi đâu cụ cũng mang nó đi. Muốn ngồi nệm, cứ trải nó ra. Cụ không bao giờ muốn trả lại cho Aber. Ông cụ nói, nếu thằng Aber thèm khát chiếc nệm đến thế, hắn hãy đến mà tìm. Nhưng tao khuyên hắn hãy xách theo một khẩu súng, vì nếu hắn đem chuyện chiếc nệm quấy rầy tao, tao sẽ bắn dở cái mõm thối của nó ra. Rốt cuộc Aber đành thôi và tặng cho cụ làm quà. Có điều với chiếc đệm, cụ sinh ra bài vẽ lắm chuyện. Cụ bắt đem góp giữ lông gà. Ông cụ nói muốn lót giường bằng cả một chiếc đệm lông, nhưng cụ chả bao giờ có được. Một ngày nọ, bố tôi sôi me vì một con chuột chuỗi nắp dưới nhà. Ông lấy một mảnh dán, dán cho một nhát, và mẹ tôi đã phải đốt sạch sạch các lông gà để cả nhà khỏi bị chết ngạt. Jora cười, cụ là một tay mổ ngược lắm. Lúc đó cụ đang ngồi lên gã da đen và nói, thì hắn cứ dịp đến tìm chiếc đệm, Mopsy, tao sẽ túm lấy hắn. Cái thằng còi ấy, tao xoắn cổ nó lại như xoắn dây thần. Con mèo lại đến gần hai người, đuôi nó nằm thượng sát đất, rìa mép chốc chốc run rẩy. Mặt trời đụng đến bờ chân trời, không khí đầy bụi đỏ và vàng. Con mèo rụt rè duỗi một chân xám đụng vào ống áo của Jer. Anh quay lại, mẹ kiếp, quên mất con rùa. Tôi chả tội nợ gì mà kéo lê nó đi theo cả đời. Anh gỡ con rùa ra, đẩy nó xuống dưới nhà, nhưng một lát sau nó lại đi ra và rẽ về hướng tây nam như lúc mới đầu. Con mèo nhảy bổ tới, đánh vào cái đầu và vào mấy cái cẳng đang cử động. Cái đầu cứng và châm biếm rụt vào, cái đuôi dày đột nhiên biến mất dưới mài. Con mèo đợi mãi cũng chán, bèn bỏ đi. Con rùa lại cứ nhắm hướng tây nam mà bò như cũ. Tom và người mục sư nhìn con rùa bỏ đi, chân ngọ nguậy đẩy thẳng ra phía trước, cái vỏ cứng nặng nề. Con mèo đuổi một lát theo sau, nhưng được khoảng 10 mét, nó uốn cong lưng, nháp nháp, rồi len lén trở lại chỗ hai người đàn ông đang ngồi. George nói, chẳng biết nó đi đến chỗ chết tiệt nào. Đời tôi đã thấy ối rùa. Bao giờ chúng cũng có vẻ muốn đi tới đâu đó. Chú mèo sáng lại ngồi giữa hai người, lùi ra phía sau một chút. Nó chậm rãi nháy nháy con mắt. Túm da dai của nó bị rận cắn, bất thình lình run rẩy, rồi từ từ trở lại bất động. Chú mèo giơ một cẳng lên quan sát, chìa bộ móng ra rồi lại thu vào như muốn thử chúng và cái lưỡi màu hồng liếm liếm lòng bàn chân. Mặt trời đỏ đụng đến chân trời, trải ra như một con sứa, và ở phía trên bầu trời hình như lấm lánh hơn, rung rinh hơn bao giờ hết. George rút ở chiếc áo vest ra đôi giày da vàng mới, và trước khi xỏ giày, anh đưa bàn tay chải chải đôi bàn chân bụi lấm lem. Người mục sư mắt nhìn đắm trên vùng quê, cất tiếng, có ai đang tới kìa, nhìn xem kìa, phía dưới trong ruộng bông thẳng trước mặt kìa. George đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Cassie đang chỉ. Hắn đi bộ, anh nói, hắn đi làm bụi tung lên thế này thì tôi không thể thấy được hắn. Thằng ma nào nhỉ? Cả hai nhìn cái bóng người tiến lại trong ánh sáng ban chiều và bị bụi tung lên nhóm đỏ trong ánh mặt trời lặn. Một gã đàn ông, anh nói. Người đàn ông đến gần, và khi y đi qua nhà kho, Jordan nói, ơ, này, tôi biết hắn. Ông cũng biết, chính Molly Graves. Rồi anh gọi, hey, Molly, khỏe không? Gã đang bước tới, gần bèn đứng sững lại, rồi bước dội. Y người mảnh dẻ, nhỏ bé, cử động đứt quãng, lẹ làng. Y xách một cái túi bằng bao tải, đầu gối và đũng quần bằng vải gai thô đã bạc màu. Ống tay áo vest đen loang lổ những vệt bẩn và đã bạc màu. Ống tay áo rách ở phía sau và ở khuỷu tay. Chiếc mũ cũng lem luốc y như chiếc áo, và băng vải đai mũ đã bị bong một nửa, phất phơ trong gió theo mỗi bước chân đi. Khuôn mặt mờ lề, nhẵn nhụi, không nếp nhăn, nhưng y có cái vẻ hung hăng như một thằng bé độc ác, với cái miệng nhỏ và mấm chặt, đôi mắt bé tí, linh hoạt và cáo kỉnh. Ông có nhớ mù lầy không? George khẽ hỏi mục sư. Ai kia? Gã đàn ông vừa tiến lên vừa kêu. George không đáp. Chờ khi tới thật gần, mù lề mới nhận ra. Ủa? Lại thế? Quái quỷ chưa? Y nói, chính là Tom George. Mày được ra bao giờ đấy, Tom? Đã hai ngày rồi. Về nhà phải cuốc bộ một chặng đường dài để được thấy gì đây nào. Cậu xem, gia đình tớ đâu? Mô lề, tại sao cả nhà cửa bị tan tành, bông mọc cả trong sân thế này? Thề có Chúa, cũng thật may là tao đã đi qua đây, y nói. Ông già Tom lo lắng bồn chồn mới khiếp chứ. Khi cả nhà đã quyết định ra đi, tao đang ngồi trong bếp kia. Tao đến nói với ông già Tom là tao, thì tao chả bao giờ chịu đi. Mẹ kiếp, nghe nói thế, ông ấy bảo, cái phiền cho tao là chuyện thằng Tom. Có ngày nó sẽ về, nó chả tìm thấy ai. Liệu nó sẽ nghĩ thế nào?
Tao bèn nói với ông ấy, sao bác không giết cho hắn?
Ông đáp, dễ chừng phải thế, dẫu sao tao cũng phải giết.
Để tao nghĩ xem. Nhưng nếu tao không giết mà mày còn ở lại trong xứ, hãy cố rình xem lúc nó về.
Cháu vẫn còn ở lại đây, ở lại đây cho tới lúc tuyết rơi ở địa ngục.
Mẹ kiếp, không đứa nào có thể buộc được một thằng họ Graves bỏ xứ sở.
Chưa đứa nào đã làm được thế.
Jordan nồng nóng nói, họ đã đi đâu cả rồi? Cậu nói với họ những gì sao hẳn kể? Nói xem người nhà tới đâu.
Thế này, họ định chống lại khi ngân hàng gửi máy cài tới cài ấp trại. Ông nội mày đứng trần trần ở đấy, súng cầm tay, ông cụ bắn hỏng những chiếc đèn pha của cái máy chết tiệt kia, nhưng chả ăn thua, nó vẫn bò tới. Ông cụ không muốn giết thằng lái, thằng Willie Philly.
Willie biết thế nên hắn cứ ung dung lái máy cài đâm sầm vào nhà và lai lắc nó như con chó lai con chuột. Do vậy mà ông cụ bị như thế nào đó. Có cái gì gặm nhấm ông lão từ bên trong.
Từ hôm ấy trở đi, ông lão không còn như xưa nữa.
Họ ở đâu?
Thơm nóng tiếc hỏi.
Tao nói đây, đi trên xe của chú John nhà mày, mất ba chiến, họ mang theo bếp lò, máy bơm, giường. Giá mà mày thấy cái cảnh ấy nhỉ? Giường thì đi với bọn nhóc, bà già và ông mày ngồi trên tựa vào thành giường. Thằng Noah, anh mày, ngồi hút thuốc và nhổ nước bọt qua thành xe.
Joel mở miệng toan nói, nhưng Molly đã nhanh chóng nói tiếp.
Tất cả ở nhà chú mày.
Thế hả? Tất cả ở nhà chú John? Nhưng họ làm quái gì ở đấy?
Hụm đã.
Hụm đã.
Molly, cậu khoan hãy, con cà con kê, một phút nữa rồi cậu có thể cho chạy máy quay đĩa của cậu. Họ làm quái gì ở đấy?
Thế này, họ bóc vỏ bông, cả tụi nhóc, cả ông lão, nhặt nhạnh chút đỉnh để đi về miền Tây. Họ sẽ mua một chiếc xe cà tàng, đi về miền Tây, ở đó sống sung sướng, yên vui lắm mà. Bóc vỏ bông, một tuần 50 xu, thế mà ai cũng phải lại lục để có chút công ăn việc làm.
Thế họ chưa đi hay sao?
Chưa, theo chỗ tao biết thì chưa. Lần cuối cùng tao biết được tin họ là cách đây 4 hôm. Hôm đó tao gặp thằng Noah, anh mày đang săn thỏ. Nó nói là họ định trong 15 hôm nữa sẽ đi.
John đã nhận được giấy báo phải cuốn xéo.
Cậu cứ tiếp tục đi thẳng, cách đây 8 dặm là đến nhà John. Cậu sẽ thấy gia đình nhà cậu chồng chất vào nhau trong nhà John như lũ chuột nhắt rừng đang nấp trong hang để qua đông.
Thôi, được rồi, Joe nói. Bây giờ cậu định đi đâu thì đi đi.
Cậu chẳng thay đổi, Ly Lai, Mô Lê ạ. Khi cậu muốn nói chuyện gì ở phương Bắc thì cậu bắt đầu từ phương Nam.
Mô Lê sững cổ. Mày cũng chả thay đổi. Lúc còn nhóc con mày sổ sàng ra sao thì bây giờ cũng sổ sàng như thế. Mày không định dạy cho tao cách sống đấy chứ Thôn?
Không, Joe nói với cái cười mỉa. Nếu cậu thèm khát nhào đầu vào một đống thủy tinh dở thì cũng chả ai can. Mà này,
Cậu biết mục sư chứ, Molly? Mục sư Casey.
Dĩ nhiên, tao không nhìn ông ta.
Tao nhớ rõ lắm chứ.
Casey đứng lên và họ siết chặt tay nhau.
Thấy lại ông, tôi mừng lắm, Molly nói.
Lâu lắm, lâu cực, người ta không thấy ông ở miền này.
Tao đã lui về để tìm hiểu nguyên do của một số sự việc,
Casey nói.
Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?
Thế binh tình thế nào mà họ lại đuổi cổ người ta ra khỏi nhà?
Đồ con nhà khốn nạn, tụi chó đẻ con nhà khốn nạn. Tôi nói cho ông biết, tôi ở lại, chúng sẽ không tống khứ được tôi đâu. Nếu chúng đuổi tôi ra ngoài, tôi sẽ trở lại. Mà nếu chúng nghĩ rằng khi nằm dưới lỗ, tôi sẽ bớt lôi thôi hơn, thì thế này, tôi sẽ dẫn đến với tôi vài ba thằng đầu bò đầu bướu để cho có bạn.
Y vuốt ve một vật năng nặng trong túi áo bên.
Tôi không đi. Cha tôi đã tới đây 50 năm về trước, và bây giờ dứt khoát tôi không đi.
Jordan hỏi, mắc mớ gì mà chúng tống cổ người ta ra ngoài?
À, chúng tô điểm cho thêm màu mè.
Mày biết những năm vừa qua như thế nào rồi. Các trận mưa cát đến làm hỏng tất tật, đến nỗi một con người không thể gặt hái được gì, dù chỉ đủ bích lỗ đít con kiến. Ai ai cũng mang nợ với gã lái buôn.
Mày biết thế là thế nào rồi. Lúc đó những ai có ruộng đất đều nói,
chúng ta không thể giữ lại các tá điền chúng ta nữa.
Phần của anh tá điền lại đúng là phần thu lợi mà chúng ta không cho phép mình để mất được.
Họ nói, nếu ta dồn tất cả ruộng đất chúng ta làm một, thì mai ra thu hoạch cũng chỉ vừa đủ.
Thế là chúng đem máy cày tới, chúng xua đuổi tất cả, tất thảy mọi người trừ tao.
Mẹ kiếp, tao không tiện thôi nào.
Mày biết tao rồi, mày biết tao từ lúc lọt lòng.
Ái chà, đúng thế, từ lúc lọt lòng.
Mà này, mày biết đấy, tao đâu phải thằng ngu. Tao biết mảnh đất này chả đáng giá bao nhiêu, chả bao giờ tốt, trừ phi dùng làm bãi cỏ chăn. Lẽ ra không bao giờ nên trồng trọt, thế mà giờ đây chúng lại đã nhồi nhét cây bông cho đất đai, nhồi chất đến mức chúng nó phải nứt ra. Giá như chúng không có ý định ép tao phải dời đi, dễ chừng lúc này tao đã ở California để tha hồ ăn nho, hái cam khi nào hứng. Nhưng cái bọn khốn kiếp ấy lại dẫn xác đến bảo tao phải cút xéo.
Cút xéo? Mẹ kiếp, đường đường là một thằng người thì chịu thế làm sao được.
Tớ hiểu, Jordan nói. Cho nên tớ lạ là bố tớ lại ra đi dễ dàng đến thế.
Tớ lạ là ông tớ đã không giết một ai. Không ai đã từng tự tiện dám đến bảo cụ phải làm thế này, thế nọ.
Mẹ tớ cũng là người không chịu để cho ai quấy đảo như vậy.
Có lần tớ đã thấy bà ấy nện cho một gã bán rong một trận đòn nên thân, nện bằng một con gà sống vì gã định cãi bướng. Một tay cầm con gà, một tay xách rìu, bà sẵn sàng cắt cổ thằng kia.
Bà ta có ý cầm rìu nhảy bổ vào gã nhưng nhầm tay, cho nên bà xông vào rồi giơ con gà nện tới tiếp.
Xong việc rồi, không thể ăn con gà đó được nữa. Gà nát bét, chỉ còn hai cái cẳng trong tay bà.
Ông tớ cười rủ ra và bị sái hồng. làm sao họ có thể ra đi dễ dàng như vậy? Thế này, cái thằng cha dẫn xác tới ấy mà, hắn ngọt như mía lùi, hắn nói với họ những câu thật bùi tai. Các bác phải đi thôi, các bác ạ. Lỗi đâu tại tôi. Được, tao nói, vậy lỗi tại ai? Để tao đến nói chuyện với hắn một chút. Đó là công ty khai thác nông nghiệp và chăn nuôi Sony. Tôi chỉ truyền đạt lệnh của công ty. Mà công ty khai thác nông nghiệp và chăn nuôi Sony ấy là ai? Chẳng là ai cả, đó là một công ty. Nghe hắn nói thì muốn cầm búa tạ mà nện, nhưng chả có ai để mình nện. Có ối kẻ đã chắn ngấy, không muốn tìm cách trút giận vào ai. Nhưng tao thì không thế. Tao giận phát điên lên, tao ở lại. Một giọt to của mặt trời đỏ nấn ná ở chân trời, rồi nó rơi xuống và biến mất. Bầu trời vẫn lấp lánh, phía trên vùng nó đã bốc thành hơi, và trên đó một đám mây bị cắt xé nham nhở, lơ lửng như một tấm áo rách đẫm máu. Từ chỗ tận cùng phía tây, hoàng hôn dần dà xâm chiếm bầu trời, trong khi bóng tối từ phía đông lan tới bao trùm mặt đất. Ngôi sao ôm hiện ra lấp lánh trong hoàng hôn. Con mèo xám luồn về phía nhà kho, để ngõ già như một cái bóng, biến hút vào đấy. Cho nói, dẫu thế nào, tối nay không có cái chuyện cuốc bộ 8 dặm để đến nhà chú Thôn. Bàn chân của tôi đang nóng như lửa, hay là bọn mình tới đàn cậu Mô Lê? Cách đây không quá 1 dặm mà. Cũng chẳng ăn nhầm gì, Mô Lê nói hơi bối rối. Vợ tao và bọn trẻ với em rể tao đã khuân sạch và đi California, chả còn gì để ăn. Họ không căm giận như tao nên họ đã đi. Ở đây chả có gì ăn. Mục sư cọ quậy. Đáng lẽ mày cũng phải đi, không nên để gia đình phân tán như thế. Nhưng không đi nổi ông ơi, Molly Graves nói. Có cái gì đó cản tôi. Còn tớ? Tớ đói, mẹ kiếp nó. Joe nói, 4 năm nay tớ ăn đúng giờ giấc, cái dạ dày tớ nó gào lên kêu cứu đây. Cậu sẽ ăn gì, Molly? Cậu moi đâu ra bánh ăn? Một thời gian, Molly thú nhận hơi ngượng ngùng. Tao ăn nhái, sóc, đôi khi ăn cả chó đồng cỏ nữa. Phải thế thôi. Nhưng giờ đây tao đặt thòng lọng trong các bờ bụi ở con suối con. Tao bắt thỏ và đôi khi bắt được gà rừng. Cả những con trộm hôi cũng bị. Y cúi xuống để lấy túi và dốc ra trên nền hiên. Hai chú thỏ nhỏ và một con to lông dài rơi ra, lặn xuống mềm dẻo. Lạy Chúa, Jordan nói, trên 4 năm nay tớ không được thấy thịt tươi. Cassie xách lên một con xem nặng nhẹ. Cậu chia cho bọn mình với chứ, Molly? Ông hỏi. Molly ngọ nguậy vẻ bối rối. Tôi không thấy có cách nào khác được. Y ngừng lại, bản thân lấy làm lạ thấy mình kém nhã nhặn. Tôi không định nói thế, có nghĩa là không phải. Y lúng túng. Tôi muốn nói là khi một gã có cái để ăn, còn một gã khác đang chết đói, thì đấy, gã kia không có đường lựa chọn. Tôi muốn nói, giả dụ tôi nhặt thỏ lên và đi đến chỗ khác để ăn, thì ông hiểu tôi nói gì chứ?
Hiểu, Cassie nói.
Tao hiểu cái đó, Tom à. Molly nói thế cũng có cái lý của nó. Molly đã đoán ra cái gì đó. Có điều với hắn, nó quá rối rắm. Nhưng với tao thì cũng rối rắm thế thôi.
Tom xoa xoa bàn tay. Ai có con dao, hãy để tâm một tí đến mấy con ngậm nhấm tội nghiệp kia các ông ơi. Hãy để tâm đến chế chúng.
Mồ lề tìm trong túi quần và rút ra một con dao to cán bằng sừng.
Tom giờ dặn lấy, mở dao và ngửi ngửi. Nhiều lần anh thọc lưỡi dao vào đất, rồi lại ngửi ngửi, rồi chùi ở ống quần, đưa ngón tay lên thử thử.
Mồ lề rút ở túi áo súng lục ra một lít nước và đặt dưới hiên.
Dùng nước tiền tiệm thôi, tất cả chỉ có ngần này, giếng ở kia bị lấp rồi.
Tom túm lấy một con thỏ. Một trong hai ông hãy đi tìm dây thép trong chuồng ngựa, lấy những mẫu dáng trong nhà mà nhóm lửa.
Anh nhìn con thỏ chết. Làm thịt thỏ thì không gì dễ bằng.
Anh kéo da lưng, con giật lên, rạch một nhát, nhát ngón tay vào khe hở và lột da. Tấm da tuột ra như một chiếc tất, tuột từ thân lên đến cổ, rồi để lộ bộ cẳng cho tới móng.
George lại giơ con dao, chặt đầu, chặt chân. Anh đặt bộ da xuống đất, rạch bụng giữ cho lông ruột rơi vào tấm da và ném cả cái gối bầy nhầy đó vào cánh đồng bông. Thế là cái thân hình nhỏ bé sạch sẽ đã sẵn sàng.
George cắt chân, bổ con vật ra làm đôi từ cái lưng dày thịt.
Anh đang xách con thỏ thứ hai thì Cassie trở lại với một cuộn dây thép rối tinh.
Giờ thì nhóm lửa rồi cắm chặt lên.
Joe nói, mẹ kiếp, cái con vật bé nhỏ này, chúng làm mình đói phát cuồng.
Anh rửa sạch và mổ các con thỏ khác rồi treo chúng dọc sợi dây thép.
Molly và Cassie giật cái tấm dáng nứt nẻ ở chỗ góc nhà đã đổ sập và nhóm lửa.
Molly quay lại chỗ George, cậu nhìn xem nó có mụn nhọt gì không.
Nhìn cái con đực ấy, y nói.
Tao không muốn ăn thịt thỏ có mụn nhọt.
Y rút trong túi ra một túi nhỏ bằng vải và đặt dưới hiên.
George nói, nó sạch như chùi.
Trời, cậu cũng có muối nữa ư?
Dễ chừng trong túi cậu còn có cả bát đĩa và chiếc lều nữa cũng nên.
Anh đổ muối vào lòng bàn tay rồi rắc lên những miếng thịt thỏ treo ở sợi dây thép.
Lửa chắc bừng in những bóng tối lên căn nhà. Gỗ khô nổ lép bép tanh tách. Bây giờ bầu trời hầu như tối đen, những ngôi sao lấp lánh nơm rõ mờ mộng. Con mèo xám từ nhà kho đi ra, vừa miêu miêu vừa lại gần lửa. Nhưng khi tới gần, nó quay đi song thẳng tới mớ lòng ruột dương dãi dưới đất. Nó nhai, nó nuốt những khúc ruột dính lòng thòng ở hai bên mép.
Cassie ngồi dưới đất giữ lửa. Mảnh dáng này cháy sắp hết thì ông lại đẩy những mảnh dáng khác vào. Đạn dơi bay ngoằn ngoèo trong ánh sáng. Con mèo nằm xuống, liếm mép, lau chùi mặt và ria mép.
George nắm lấy sợi dây thép có treo lủng lẳng mấy con thỏ rồi mang nó lại đám lửa. Này, Mô Lê, cậu cầm lấy đầu kia, xoắn sợi dây quanh cọc này. Được, thế, bây giờ phải kéo căng nó ra. Nhả ra, phải đợi cho lửa thấp xuống. Nhưng thay kệ, tớ không kiên nhẫn được. Anh căng sợi dây thép, rồi với một cái que, anh đẩy các miếng thịt dọc sợi dây thép đến trên lửa. Thịt bị lửa táp cứng lại, bóng láng ở bề mặt. Joe ngồi canh lửa, nhưng với chiếc que, anh di chuyển và lật đi lật lại các miếng thịt để chúng khỏi dính vào sợi dây thép. Thế này mới là một bữa nhậu nhẹt, anh nói. Mơ lề, có muối, có nước, có thỏ. Giá như trong túi hắn có sắc ngô thì thôi đấy, tôi chả đòi hỏi gì nữa. Qua trên đầu ngọn lửa, Mô Lê nói chỏ sang. Các ông chắc cho là tôi điên vì sống như thế này phải không? Điên? Không hề, Joe nói. Ông mà điên thì tớ chúc cho ai nấy cũng điên tuốt. Mô Lê tiếp tục. Mà này, các ông biết không, tôi mắc phải chuyện gì đó rất kỳ. Lúc họ đuổi tôi phải đi, tôi cảm thấy trong người như thế nào đó. Thoạt tiên tôi thèm khát, muốn nện cả lũ chúng nó. Sau đó tất cả gia đình anh em mình đi lên miền Tây. Thế là tôi bắt đầu đi nhẫn nhơ bát nháo, cứ thế mà bước, không bao giờ quá xa. Bà đâu ngủ đấy? Tôi đến đây chỉ để ngủ thôi. Tôi tự nhủ, mình trông coi cái này cái nọ như thế, lúc người ta trở về, người ta sẽ tìm thấy mọi cái đâu vào đấy. Nhưng tôi biết, nói thế chỉ để nói thôi, chả có gì để coi sóc cả. Người ta chả bao giờ trở lại. Tôi đi dạo lang thang như một bóng ma giật giờ ở nghĩa địa. Ở mãi rồi cũng đâm quen, khó mà bỏ đi. Cassie nói, người ta quen với một vài lối suy nghĩ nào đó và khó mà thay đổi. Tao không còn là mục sư nữa. Ấy thế mà đột nhiên tao thấy mình đang cầu khẩn suốt buổi. Thậm chí mình đang làm gì cũng không nghĩ tới. George trở các miếng thịt. Bây giờ nước thịt nhỏ giọt và cứ một giọt rơi xuống là một tia lửa bắn lên. Lớp ngoài trơn nhẵn của miếng thịt nứt nẻ ra và chuyển sang sắc nâu nâu. Ngửi xem nào, George nói. Lạy Chúa, các ông nhìn rồi ngửi xem. Mô Lê tiếp tục. Như con ma cũ giật giờ trong nghĩa địa, tôi đã đi dạo khắp nơi. Bất cứ chỗ nào mà trước đây hay xảy ra chuyện này, chuyện nọ, chẳng hạn như ở một cái góc đằng kia, rất gần đất của chúng ta, có một cái bụi trong khe. Chính ở đấy là lần đầu tiên tôi ngủ với một con bé. Lúc ấy tôi 14 tuổi. Trời, tôi dẫm chân, tôi nhảy, tôi hít hít như một con cừu động đực. Động cỡn như phát điên mà lại. Thế là tôi quay lại chỗ đó. Tôi nằm xuống đất và mọi chuyện xưa đã xảy ra thế nào thì nay đã trở về nguyên si trong trí tôi. Cũng còn một chỗ ở cạnh chuồng bò. Ở đó bố tôi bị một con bò đực hút thủng bụng. Máu của ông còn dây trên mặt đất đây. Nhất định thế, chẳng có ai rửa chùi máu đi. Tôi đặt tay lên đất, ở chỗ mà máu bố tôi hòa thẩm vào đó. Y ngừng lại bối rối. Các ông thấy tôi cũng hầm hầm hả? Chùm nho phẫn nộ. Đến đây dân ngọc tạm dừng lại. Mời quý thính giả đón nghe ở những chương kế tiếp. Xin chào tạm biệt.